Một, dẫn nhập vào sách Cuộc đời xuất gia tu hành của Thái tử Tất Đạt Đa. Phần này chia ra làm 4 phần: 1. Đối đáp, 2. Xuất gia, 3. Tu hành, 4. Dạy đạo. 2. Đối đáp. Thái tử Tất Đạt Đa khi lớn lên, ngài có 4 thắc mắc như sau: 1. Con người từ đâu đến với thế giới này? 2. Con người đến với thế giới này để rồi bị sanh, già, bệnh, chết. 3. Khi còn sống nơi thế giới này, tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau, sau cùng rồi cũng lìa bỏ tất cả. 4. Sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? 4 thắc mắc nói trên, ngài đem hỏi tất cả những người có học thức cao nhất trong triều, nhưng không ai giải đáp được. Nên ngài có trình với vua cha là cho ngài ra ngoài hoàng cung để hỏi cho ra lẽ. Nếu ra ngoài hoàng cung hỏi những người thông minh không ai trả lời được, thì ngài tự đi tìm cho ra 4 thắc mắc nói trên. Vị thái tử có lòng cương quyết như vậy, bắt buộc đức vua phải cho người đi tìm những vị có danh tiếng vào hoàng cung để cho thái tử hỏi. Hiện trong nước Ca Tỳ La Vệ có rất nhiều hội đạo. Hội đạo có đông người theo học và tu, nhất là của ông giáo sĩ Quốc Đầu Lan Phất, đang có trên 5.000 người, được mọi người tôn ông là Pháp Vương, tức Vua Pháp. Ông đã nhiều lần tuyên bố, ta tu đã chứng được thiền phi phi tưởng, giải thích được tất cả những thắc mắc bất cứ của ai hỏi. Cũng vì lời tuyên bố quá mạnh của ông giáo sĩ này, nên Đức Vua Tịnh Phạn đang trị vì nước Ca Tỳ La Vệ muốn kiểm chứng lời của ông giáo sĩ này coi có đúng sự thật hay không, hay ông tưởng tượng ra để lừa người khờ khạo. Hơn nữa, con của Đức Vua là Thái tử Tất Đạt Đa có những thắc mắc mà không ai giải đáp cho Thái tử thỏa mãn cả, nên Đức Vua cho mời ông giáo sĩ Quốc Đầu Lan Phất vào hoàng cung để cho Thái tử hỏi. Nói về tài đức của Đức Vua Tịnh Phạn, ngài là một vị vua có học vấn cao, có kiến thức hơn người, nên khi giáo sĩ Quốc Đầu Lan Phất đến hoàng cung, Đức Vua có nói cho ông giáo sĩ Quốc Đầu Lan Phất biết luật lệ và lễ nghi trong triều. Đức Vua nói với ông giáo sĩ Quốc Đầu Lan Phất rằng,
trong triều đình, luật có quy định rõ ràng như sau. Trong hoàng cung, vua là bậc quân vương. Bất cứ ai đến hoàng triều thì phải ra mắt và làm lễ trước quân vương. Còn trong hội đạo nào có trên 1.000 người theo tu và học thì vị lãnh đạo hội đạo đó được gọi là Pháp Vương. Như vậy hôm nay Pháp Vương đến hoàng cung thì Pháp Vương phải làm lễ ra mắt trẫm. Trẫm cũng lưu ý Pháp Vương rằng, trước mặt một quân vương, những câu hỏi nếu Pháp Vương biết được rõ ràng thì tâu là biết, còn không biết hoặc tưởng tượng ra tâu là biết, sau đó trả lời không được hoặc trả lời sai thì bị phạm vào tội phạm thượng khi quân. Vậy Pháp Vương có nghe rõ lời của trẫm nói không?
Pháp Vương Quốc Đầu Lan Phất trả lời rằng, tâu với quốc vương, thần đã nghe rõ. Đức Vua Tịnh Phạn nói,
nếu Pháp Vương nghe rõ, vậy Pháp Vương có đồng ý trả lời những câu hỏi mà Thái tử Tất Đạt Đa hỏi không?
Pháp Vương Quốc Đầu Lan Phất trả lời, tâu, thần chấp nhận những câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa. Đức Vua Tịnh Phạn nói,
vậy các khanh hãy mời Pháp Vương Quốc Đầu Lan Phất sang bên phòng nghi lễ để giáo sĩ hành lễ với trẫm đúng theo luật lễ của triều đình.
Những vị có nhiệm vụ tổ chức lễ mời Pháp Vương Quốc Đầu Lan Phất sang phòng lễ để hành lễ Đức Vua Tịnh Phạn đúng theo luật lễ trong triều đình. Đức Vua Tịnh Phạn thượng ngồi lên ghế rồng, giáo sĩ Quốc Đầu Lan Phất quỳ dưới và hành lễ với Đức Vua Tịnh Phạn đúng theo lễ nghi trong triều. Khi hành lễ xong, Giáo sĩ Quốc Đậu Lăng Phất được mời ra đại sảnh, ngồi trên ghế cao. Đức vua Tịnh Phạn thì ngồi kế bên. Dãy bên phải của đức vua và giáo sĩ là hàng quan văn ngồi phía trước. Phía sau quan văn là những vị nữ trong hoàng tộc ngồi. Dãy bên trái của đức vua và giáo sĩ là hàng quan võ ngồi phía trước. Phía sau là những vị nam trong hoàng tộc ngồi. Lễ nghi đã được sắp đặt xong, nên Thái tử Tất Đạt Đa được mời ra đại sảnh để hỏi những gì mà Thái tử thắc mắc. Trước tiên, Thái tử Tất Đạt Đa chào hỏi thăm sức khỏe vua cha, chào Pháp Dương Quốc Đầu Lăng Phất và các quan đại thần cũng như những vị cao niên trong hoàng tộc. Thái tử nhìn lên Pháp Dương Quốc Đầu Lăng Phất và nói:
Thưa Pháp Dương giáo sĩ, theo luật triều đình này, những gì ngài trình nói nơi đại sảnh hôm nay có đức vua và nhiều vị quan trong triều chứng kiến, cũng như những vị cao niên trong hoàng tộc. Những lời nói của ngài phải chân thật, rõ ràng, không được dối trá hay tưởng tượng nói ra. Nếu Pháp Vương nhận trả lời, thì những thắc mắc của tôi thật sự ngài biết và trả lời được thì hứa. Còn không trả lời được, xin Pháp Vương tự động rút lui. Tôi trình với Phụ Vương là ngài đến chào đức vua và thăm triều đình thôi, bỏ qua những câu vấn đáp hôm nay.
Pháp Vương Quốc Đầu Lăng Phất tự cho mình là một vị Pháp Vương có đại danh, dưới trướng mình có mấy ngàn người đều cúi đầu đảnh lễ. Chẳng lẽ một thái tử còn nhỏ tuổi, tối ngày chỉ ở trong hoàng cung, chưa từng đi ra ngoài học hỏi, mà có những lời hỏi cao sâu ư? Nên Pháp Vương Quốc Đầu Lăng Phất nói với Thái tử Tất Đạt Đa rằng: Thưa Thái tử, tôi là một Pháp Vương đã tu hành chứng được thiền phi phi tưởng, có nghĩa là tôi thấy và biết được mấy chục cõi trời. Chẳng lẽ mấy câu hỏi của Thái tử mà tôi không trả lời được sao? Thái tử Tất Đạt Đa nói với Pháp Vương giáo sĩ Quốc Đầu Lăng Phất:
Một lần nữa tôi xin nhắc lại, nếu ngài nhận trả lời câu hỏi của tôi, cũng có nghĩa ngài chấp nhận lên cầu bước qua sông. Khi qua sông rồi, tức khắc ván cầu bị rút ngay. Có nghĩa là luật hỏi đáp phải nằm trong khuôn phép của triều đình mà tôi đã nói với ngài.
Pháp Vương Quốc Đầu Lăng Phất nghiêm chỉnh khẳng định và chấp nhận những câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa liền hỏi:
Vậy xin hỏi ngài, trái đất này do đâu mà có?
Giáo sĩ Quốc Đầu Lăng Phất trả lời: Do Thượng Đế làm ra. Thái tử hỏi tiếp:
Thượng Đế có công bằng chăng?
Giáo sĩ Quốc Đầu Lăng Phất trả lời: Rất công bằng. Thái tử lại hỏi:
Vậy cái gì mang thân con người đi?
Giáo sĩ Quốc Đầu Lăng Phất trả lời là linh hồn. Một loạt ba câu đối đáp hết sức là thú vị. Với sự chứng kiến của đức vua Tịnh Phạn, các vị quan trong triều và những người trong hoàng tộc, ai ai cũng khen cho là những câu đối đáp từ trước đến nay chưa nghe ai hỏi và đáp như vậy. Thái tử Tất Đạt Đa nương theo ba câu hỏi và đáp nói trên, Thái tử liền nói một loạt như sau:
Nếu ngài bảo trái đất này do Thượng Đế làm ra, vậy ai sinh ra Thượng Đế? Thượng Đế lấy vật tư từ đâu để làm? Thượng Đế đứng chỗ nào để làm?
Thái tử Tất Đạt Đa nói tiếp:
Nếu nói Thượng Đế công bằng, tại sao trên thế gian này người thì quá giàu, người quá nghèo, người quá khôn, người quá dại?
Thái tử Tất Đạt Đa lại nói tiếp:
Nếu nói con người có linh hồn, linh có nghĩa là khôn lanh và sáng suốt, hồn có nghĩa là một thực thể tồn tại không bao giờ mất. Nhưng tại sao con người mới sinh ra không biết gì, kẻ thì khôn, người thì dạy, người lanh kẻ đần, người đen kẻ trắng, nhân dân và nhân dân. Xin Ngài vì vua cha, vì tôi và tất cả các vị quan trong triều và những người có mặt nơi đây, mọi thứ xin Ngài giải thích rành mạch và thuận lý. Ngài đừng tưởng tượng ra để nói hay nói bừa, mà phải mang trọng tội phạm thượng ký quân.
Vừa nghe một loạt những câu hỏi và nói của Thái tử Tất Đạt Đa, Pháp Vương quốc Đầu Lan Phất sắc mặt Ngài bỗng nhiên tái xanh và run sợ, không thể nào giải thích thuận lý được, nên Ngài đành cúi đầu lặng thinh, không dám nhìn ai. Vì sao vậy? Vì Pháp Vương quốc Đầu Lan Phất chỉ là một ông thầy dùng cái đầu hiểu biết phàm phu của mình suy nghĩ rồi tưởng tượng ra để nói cho những người ngu khờ nghe, chứ thật ông ta không tu chứng được cái gì cả. Vì sao ông ta tưởng tượng ra như vậy? Vì ông ta thấy và biết những người xung quanh là những kẻ ngu khờ, nghe ông nói cái gì cũng tin, không dám đem cái đầu khôn ngoan ra xem xét coi đúng hay không đúng. Vì biết chỗ chánh yếu này nên ông mới tuyên bố mạnh như vậy. Ông tưởng rằng Thái tử Tất Đạt Đa cũng như bao nhiêu người khác, hơn nữa Thái tử còn nhỏ tuổi thì làm gì khám phá ra những lời lừa bịp của ông ta, nên ông ta tuyên bố quá mạnh như vậy. Ông không ngờ rằng Thái tử Tất Đạt Đa là một con người có bộ óc siêu xuất, nên những lời ông bịa đặt ra bị Thái tử khám phá. Nếu ông giáo sĩ biết được sự khôn ngoan của Thái tử Tất Đạt Đa thì ông không dám đến hoàng cung để khoe danh mình. Đức vua Tịnh Phạn thấy ông giáo sĩ quốc Đầu Lan Phất ngồi yên và run sợ, không trả lời được mấy câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa, nên đức vua nói với ông giáo sĩ rằng:
Trẫm đã nói trước với ông rồi, sau đó Thái tử cũng đã nói với ông lần thứ hai, ông khẳng định là trả lời được. Nay ông ngồi đây mà run sợ có gì? Để không mất sĩ diện của ông, trẫm tha chết tội phạm thượng ký quân của ông với một điều kiện như sau: đạo nào cũng có mục đích riêng của đạo đó cả. Như người muốn kiếp sau hưởng phước thì kiếp này phải bố thí để tích phước về sau. Chứ trên đời này không có ông thần hay bà thánh nào ban phước cho mình cả. Ông bịa ra những chuyện linh thiêng hay chứng được cái này hoặc cái kia để làm gì? Mục đích ông bịa ra những chuyện linh thiêng để lấy tiền của những người khờ dại. Khi hết kiếp này, ông phải đầu thai trả lại làm tôi tớ để trả nợ cho người ta. Còn điều kiện trẫm tha tội phạm thượng khi quân của ông, ông phải thành thật ăn năn hối lỗi trước mọi người. Trẫm sẽ đề cử ông quan phụ trách văn hóa Thiện Trường Khánh đứng ra chủ tọa buổi lễ này. Ông phải ăn năn với lời xin lỗi như sau:
Kính thưa đại chúng, tôi là giáo sĩ quốc Đầu Lan Phất. Trước đây tôi bịa ra là tôi tu đã chứng được thiền phi phi tưởng. Mục đích của tôi là dụ những người nghe đâu tin đó đến nghe, để quý vị cúng tiền cho tôi xài mà không phải đi lao động mệt nhọc. Cũng vì lời nói không thật của tôi mà tôi lại đem nói với đức vua Tịnh Phạn và Thái tử Tất Đạt Đa. Tôi đã bị Thái tử Tất Đạt Đa khám phá lời tuyên bố không thật của tôi, nên tôi bị tội phạm thượng khi quân. Tội này là tôi bị tru di tam tộc. Đức vua là một vị vua nhân từ nên tha tội cho tôi. Hôm nay tại giảng đường này có sự chứng kiến của vị quan văn hóa Hiện Trường Khánh, tôi xin chân thành ăn năn và xin lỗi đại chúng. Xin quý vị bỏ qua cho tôi. Ông giáo sĩ quốc Đầu Lam Phất nghe đức vua Tịnh Phạn ra điều kiện như vậy để tha tội chết cho ông, ông liền sụp xuống lại tạ đức vua ba lại và trình nói: Dạ, thần xin dâng lời và lại tạ đức vua. Ông vừa nói vừa khóc trước sự chứng kiến của các vị quan văn và quan võ, cũng như những người trong hoàng tộc. Giáo sĩ quốc đầu Lam Phất được đức vua tịnh phạn tha tội phạm tượng khi quân. Ông liền lại tạ đức vua lần thứ hai và cúi đầu chào thái tử Tất Đạt Đa. Các vị quan trong triều và những người có mặt lầm lũi rời hoàng cung ra về, không dám nhìn ai. Hai ngày sau, buổi lễ tạ lỗi của ông giáo sĩ quốc đầu Lam Phất xin lỗi đại chúng dưới sự chủ tọa của ông quan văn Quá Thiện Trường Khánh được tiến hành. Sau khi xin lỗi đại chúng xong, ông giáo sĩ quốc đầu Lam Phất vào rừng sâu. Kể từ đó không ai thấy ông ở đâu nữa. Riêng phần thái tử Tất Đạt Đa, đức vua tịnh phạn biết không thể nào giữ thái tử được, nên dẹp rầu buồn cho phép thái tử xuất hoàng cung, ra khỏi hoàng cung, để thái tử thỏa lòng mong muốn, tìm ra bốn câu thắc mắc của chính thái tử.